Xin hỏi chúng ta cùng mở lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 11. Tôi gửi lời khuyên bảo này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão chiều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Quyền xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa.
Yeah. Chúng ta nhớ ở trong chương 4 câu 7 mà chúng ta học cách đây mấy tuần, Phi-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, về hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Như vậy những gì mà chúng ta học buổi sáng hôm nay cũng nằm ở trong cái bối cảnh đó, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Và đây là những điều hay là cách mà chúng ta phải sống ở trong hội thánh cũng như trong trần gian này. Tuần trước chúng ta được nhắc nhở thời kỳ cuối cùng là thời kỳ khó khăn và chúng ta cần có lời Chúa để mà sống. Và những gì mà chúng ta học hôm nay chính là lời Chúa dạy chúng ta phải sống như thế nào trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa đã ban cho chúng con lời của Chúa. Lời của Chúa thật là đầy đủ, rõ ràng. Lắm khi vì chúng con thiếu sự khôn ngoan, vì lười biếng, vì một lý do nào đó mà chúng con không thu nhận tất cả để rồi thực hành. Vì vậy con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con, dạy dỗ mỗi ông bà chị em chúng con, để chúng con sẵn sàng mở lòng ra lắng tai nghe lời của Chúa, và nhất là xin Chúa giúp cho chúng con áp dụng những điều này vào trong đời sống của chúng con. Khi chúng con sống ở trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất nói với những người lãnh đạo hội thánh, và phần thứ nhì là nói với những người tín đồ trong hội thánh. Quý vị có tờ giảng bài xin lấy ghi xuống. Từ câu 1 đến câu 6 là sứ đồ Phi-rơ dạy người lãnh đạo, và câu 5 cho đến câu 10 là dạy người tín đồ. Đối với người lãnh đạo hội thánh, sứ đồ Phi-rơ viết như thế này: Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tin, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, Ngài sẽ được mão triều thiên. Xin lỗi. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Ba điều mà sứ đồ Phi-rơ nhắc người hầu việc Chúa ở trong phân đoạn này là thái độ hầu việc Chúa, động cơ hầu việc Chúa và phương cách hầu việc Chúa. Thái độ hầu việc Chúa là tự nguyện. Phi-rơ nói rằng chẳng phải bởi ép tin, bèn là bởi vui lòng. Đó là tự nguyện. Động cơ hầu việc Chúa là với cả nhiệt tâm. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Hết lòng là với cả nhiệt tâm. Và phương cách hầu việc Chúa là làm gương. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Làm gương tốt là điều quan trọng. Đây là những điều dạy cho các trưởng lão, tức là những người lãnh đạo hội thánh. Nhưng mà những cái nguyên tắc ở trong sự hầu việc Chúa này cũng áp dụng cho tất cả mỗi một chúng ta. Quý vị và tôi, tất cả mọi người đều là những người hầu việc Chúa. Và hầu việc Chúa chúng ta phải nhớ ba điều này. Chúng ta hầu việc Chúa với thái độ như thế nào? Chúng ta hầu việc Chúa với động cơ nào? Và chúng ta hầu việc Chúa với cái phương cách gì? Chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi hầu việc Chúa với thái độ nào? Động cơ nào thúc đẩy tôi hầu việc Chúa? Làm bất cứ việc gì, động cơ nào thúc đẩy? Và tôi có hầu việc Chúa qua hành động làm gương của mình hay không? Làm gương chứ không phải chỉ là làm mà không có làm gương tốt cho người khác. Cái chữ quan trọng ở trong các câu đầu này là câu 4. Sứ đồ Phi-rơ nói rằng khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Sứ đồ Phi-rơ nói với các trưởng lão là những người chăn chiên. Nhưng mà ông nhắc cho họ nhớ rằng Chúa Giê-xu mới là Đấng chăn chiên lớn. Phi-rơ gọi Chúa là Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên. Thật sự hội thánh của Chúa, Đấng chăn chiên là Chúa. Chúa là người chăn chiên lớn, và những người hầu việc Chúa Giống như ở trong những người nấu ăn có những người chef và những người mà phụ chef gọi là sous chef đó, thì tất cả những người chăn chiên, những mục sư chỉ là ở dưới quyền của Chúa. Chúa mới là người chăn chiên thật, chúng tôi chỉ là người giúp đỡ Chúa chăn chiên mà thôi. Cho nên hãy nhìn lên Chúa là đấng chăn chiên thật của chúng ta. Đây là điều nhắc nhở cho các trưởng lão, những người lãnh đạo hội thánh. Chúng ta xem câu 4, xin lỗi, từ câu 1 đến câu 4, ông Führer nói với các trưởng lão, rồi qua câu 5, cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Câu 1 cho đến câu 4, ông nói với các trưởng lão, bây giờ ông nói rằng, cũng hãy khuyên những người trẻ hãy phục các trưởng lão. Sau khi nhắc nhở những trưởng lão là những người lãnh đạo hội thánh, sứ đồ Führer nói với những người trẻ, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão theo bản hiệu đính. Thành thử các trưởng lão hay là thanh niên hay là người trẻ, đây là đối chiếu với trưởng lão ở trên. Như vậy người lãnh đạo là chỉ về người lãnh đạo, các trưởng lão chỉ về người lãnh đạo trong hội thánh. Còn cái chữ trẻ tuổi hay là thanh niên đây là áp dụng cho tín đồ trong hội thánh. Nếu người trưởng lão phải làm gương cho hội thánh thì những người tín đồ phải làm những điều tiếp theo đây. Cho nên những cái lời khuyên còn lại từ câu 5 đến câu 10 là dành cho những người ở trong hội thánh, những người tín đồ ở trong hội thánh. Và có ít nhất là 6 điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ để làm theo. Đây là bổn phận của người tín đồ ở trong hội thánh. Trước hết, Führer nói rằng hãy thuận phục các trưởng lão. Hãy thuận phục các trưởng lão. Chữ thuận phục như chúng ta đã học trong chương 2 và chương 3 có nghĩa là sống đúng theo thứ tự Chúa đặt để. Đức Chúa Trời đặt ở trên trần gian này một cái thứ tự đầy đủ rõ ràng mà chúng ta phải tuân phục theo cái thứ tự mà Chúa đã đặt để đó. Thuận phục là như vậy. Chúng ta đã học người dân phải thuận phục chính quyền, người đi làm phải tuân phục người chủ, vợ phải tuân phục chồng. Đó là kỷ cương ở trong đất nước, kỷ cương ở trong xã hội, ở trong gia đình. Và bây giờ trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Đức Chúa Trời đặt những thứ tự trong hội thánh của Chúa, có trên, có dưới. Người lãnh đạo hội thánh được dạy là hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời. Thì người ở trong hội thánh hãy thuận phục các trưởng lão. Thuận phục là sống ở trong kỷ cương Chúa đã thiết lập. Nhưng mà dù là trưởng lão hay là tín đồ, nguyên tắc chung cho cả hai là hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Quý vị thấy trưởng lão và tín đồ thuận phục nhau, nhưng mà cái vấn đề quan trọng Führer nói đây là hết thảy đối đãi với nhau, dù là mục sư hay là tín đồ, hết thảy hãy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Nói như vậy có nghĩa là khiêm nhường là điều không thể thiếu ở trong gia đình của Chúa. Khiêm nhường là điều không thể thiếu ở trong gia đình của Chúa. Nhưng thế nào là khiêm nhường? Khiêm nhường là sống đúng với cái vai trò, với cái vị trí, với cái khả năng và cái ân tứ của mình. Khiêm nhường không có nghĩa là tôi tự ti cho tôi yếu kém, tôi không có gì cả. Đó không phải là khiêm nhường. Khiêm nhường là sống đúng cái vai trò với cái khả năng với cái ân tứ Chúa ban cho mình, không tự kiêu tự đại. Khiêm nhường là sống đúng với những điều Chúa ban cho mình và đồng thời tôn trọng người khác về những khả năng hay là ân tứ mà mình không có. Quý vị thấy điều đó, mỗi người Chúa ban cho một cái ân tứ đặc biệt với nhau cho chúng ta không thể phân bì để rồi mình cho rằng mình hơn người khác. Cái tay nó không thể làm việc của cái chân được, cái chân nó không thể làm việc của cái tay được, mắt nó không làm việc của cái miệng được. Tất cả mỗi phần ở trong thân thể của Chúa được Chúa giao cho một cái công việc khác nhau. Và vì vậy chúng ta làm đúng cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, thưa quý vị, đó là khiêm nhường. Có nhiều điều quý vị không làm được như tôi, nhưng mà cũng có rất nhiều điều tôi không làm được như quý vị. Tôi phải tôn trọng quý vị, vì không có quý vị thì tôi cũng không thể chu toàn những trách nhiệm của mình ở trong hội thánh. Như vậy, khiêm nhường là gì? Khiêm nhường là hỗ tương, có qua có lại. Chúng ta cùng học hỏi với nhau, cùng hầu việc Chúa chung với nhau. Khiêm nhường là như vậy. Tôi cần anh, nhưng anh cũng cần tôi. Và sứ đồ Phi-e-rơ ở đây nói gì? Hết thảy đối đãi với nhau phải làm gì? Trang sức bằng khiêm nhường. Trang sức bằng khiêm nhường. Buổi sáng hôm nay mỗi chúng ta, các bà, các cô cũng như các ông, và các bà, các cô đặc biệt hơn, có lẽ là dành nhiều thì nhờ trang điểm hơn. Nhưng mà cái điều Chúa muốn chúng ta trang điểm là gì? Trang điểm bằng sự khiêm nhường. Buổi sáng hôm nay khi đến nhà thờ, quý vị có trang điểm bằng sự khiêm nhường không? Trang điểm bằng sự khiêm nhường có nghĩa là sống với nhau trong khiêm nhường, đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Không phải là khiêm nhường bề ngoài làm bộ khiêm nhường, nhưng mà thật sự khiêm nhường. Tại sao? Câu tiếp theo Chúa nói gì? Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Quý vị có muốn Chúa chống lại mình không? Nếu mà sợ, nếu mà Chúa chống mình thì mình chết thôi. Thì thầy nói như vậy có nghĩa là chúng ta đừng kiêu ngạo. Muốn được ơn của Chúa phải khiêm nhường, đừng để Chúa chống lại mình. Để được ơn của Chúa hãy sống khiêm nhường, Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Biết giới hạn của mình, tôn trọng người khác. Sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường, tôn trọng người khác. Người lãnh đạo hầu về Chúa trong khiêm nhường, và người tín đồ cũng sống với nhau trong khiêm nhường. Hội thánh chúng ta nên có một cái áo, một cái đồng phục là cái áo khiêm nhường, mặc chiếc áo khiêm nhường. Và quý vị biết không, khiêm nhường cũng mang ý nghĩa tùy thuộc nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa. Cái câu tiếp theo nói cho chúng ta biết, câu 6, vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Cái chữ hạ mình này trong nguyên văn là khiêm nhường. Hãy khiêm nhường dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta đối đãi với nhau khiêm nhường, mà đối với Chúa chúng ta cũng phải khiêm nhường. Khiêm nhường đối với Chúa có nghĩa là chúng ta tùy thuộc nơi Chúa, trao mọi lo lắng cho Chúa. Trao lo lắng cho Chúa không phải là hèn yếu, nhưng là khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Hãy khiêm nhường dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Như vậy người tín đồ trong hội thánh là người thuận phục các trưởng lão. Thứ nhì, sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Và thứ ba, sống tùy thuộc nơi Chúa. Sống tùy thuộc vào Chúa. Trao mọi lo lắng cho Ngài. Tôi rất thích cái chữ trao ở đây. Quý vị tiếng Việt mình nó trao, trao cho một cái gì đó. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Trao có nghĩa là đặt lên, trải ra. Tiếng Anh là to cast, trao phó. Trong tiếng Việt trao nó nói lên một cái ý nghĩa êm dịu, nhẹ nhàng. Chúa bảo chúng ta trao mọi lo lắng của chúng ta cho Chúa. Cái chữ trao mọi lo lắng của chúng ta cho Chúa, nó cho chúng ta thấy Chúa yêu thương chúng ta và sẵn sàng đón nhận mọi lo lắng của chúng ta. Chúa nói với mỗi một chúng ta rằng, con hãy trao lo lắng của con cho ta. Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Chúa. Có một câu chuyện nói về một người nhà giàu có nhiều điều phải lo lắng lắm. Ông than thở với bạn của mình. Tôi có nhiều điều lo, làm sao cho hết lo bây giờ? Thì anh bạn đề nghị rằng, anh có nhiều tiền, bây giờ anh thuê một người lo cho anh, anh khỏi phải lo nữa. À, ông này có ý hay á. Thì ông thuê một người, chỉ làm một việc thôi, là lo cho anh. Thì từ đó trở đi ông phải lo gì hết, có chuyện gì lo là ông thuê cái người đó lo cho mình rồi. Nhưng một ngày kia thì cái người mà anh ta thuê lo cho anh nó nói với anh như thế này: ông chủ ơi, mình hết tiền trong nhà băng rồi. Ông chủ trả lời: vậy sao? Tôi trả tiền cho anh lo đâu phải chuyện của tôi nữa. Thưa quý vị, đó là chuyện vui thôi, nhưng mà khi chúng ta trao lo lắng cho Chúa, Chúa thật sự sẽ lo lắng cho chúng ta. Chúa thật sự lo cho chúng ta. Quý vị để ý thấy phần thứ hai của câu này cho chúng ta thấy điều đó. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Tại sao mình trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa? vì Ngài hay chăm sóc anh em. He cares for you. I love this. Quý vị biết chữ care chứ hả? Trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh cái chữ mà tôi sợ nhất là chữ I don't care. Không có màng, không tưởng gì tới người khác. Nhưng mà khi có một người họ nói rằng họ care cho mình, họ chăm sóc mình, họ để ý tới mình. Thật là êm dịu, thật là nhẹ nhàng mà chúng ta được lên tinh thần. Chúa Giêsu là người đó, quý vị biết không? Chúa nói với mỗi một chúng ta rằng I care for you. God will take care of you. Bài hát chúng ta vừa nghe. Ước mong là chúng ta hát bài hát đó và mỗi chúng ta nghe bài hát đó sẽ thật sự thấy từ đáy lòng của chúng ta rằng Chúa care, Chúa lo lắng cho chúng ta. Và cũng như cái bài hát chúng ta đã hát, hãy trao mọi nỗi lo của mình cho Chúa. I cast all my cares to you. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hạnh phúc lớn nhất của người tin Chúa là được có Chúa lo lắng, caring, chăm sóc cho mình. Chúa của chúng ta là đấng đó, đừng bao giờ quên. Đó là những mối quan hệ trong hội thánh. Đó là chúng ta sống với nhau trang sức bằng khiêm nhường, chúng ta sống tùy thuộc vào Chúa. Bây giờ nói đến mỗi một cá nhân, nó cũng là trong mối quan hệ, nhưng mà giờ riêng từng người một. Câu số 8, sứ đồ Phêrô dạy như thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Điểm thứ tư chúng ta học ở đây là tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ và tỉnh thức. Nói với bản thân, nói với mỗi cá nhân chúng ta. Đối với người khác chúng ta phải khiêm nhường. Đối với Chúa chúng ta trao mọi nỗi lo của chúng ta cho Chúa. Nhưng mà đối với chính bản thân của mình, mình làm gì? Tiết độ và tỉnh thức. Cái chữ tiết độ ở đây là chúng ta đã học ở trong đoạn 1 câu 13 trước đây, có nghĩa là chuẩn bị tâm trí của mình. Tiết độ đây là ở trong tâm trí của mình, có kỷ luật ở trong cái lối suy nghĩ của mình, tiết độ trong cái sự suy nghĩ của mình, đừng để vướng bận với những cái điều tội lỗi xấu xa của trần gian này. Và tỉnh thức như chúng ta đã biết có nghĩa là đề cao cảnh giác, tránh tội ác. Tiết độ và tỉnh thức là như vậy. Tiết độ là chuẩn bị tâm trí và tỉnh thức là đề cao cảnh giác. Ngược lại với tiết độ và tỉnh thức, tức là một cái người nửa tỉnh, nửa say, nửa thức, nửa ngủ đó. Trong cái tình trạng đó, thưa quý vị, chúng ta khó có thể phản ứng đúng trước sự việc. Có nhiều lần tôi gặp những khó khăn là bởi vì vừa mới ngủ dậy mà bị một cái cú điện thoại nó làm cho mình loáng choáng tinh thần, là mình quyết định nó không đúng gì hết. Cho nên quý vị và tôi cần phải tiết độ và tỉnh thức. Quý vị biết tại sao mình phải tiết độ và tỉnh thức không? Chúng ta không thể thản nhiên hay là tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra nếu mà có kẻ thù nó đang vây quanh mình. Vì vậy ở đây Kinh Thánh nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, lý do là vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Bây giờ có một con sư tử nó đi vào mọi người, bây giờ quý vị ngồi yên đây không? Chắc chắn là không. Và chúng ta nhớ rằng mình luôn luôn sống ở trong cái tư thế đó. Có con ma quỷ, có con sư tử nó đi rống, nó sẵn sàng vồ chúng ta. Và đó là thời kỳ cuối cùng, bởi vì ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 12 nói rằng ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Ma quỷ đã là đáng sợ rồi mà nó giận hoảng còn ghê nữa. Nó đang rống quý vị. Đang rống có nghĩa là nó đang hoạt động. Và hoạt động mạnh nữa. Tất cả chúng ta đều biết chưa bao giờ người tin Chúa bị ma quỷ tấn công nhiều bằng lúc này. Chẳng những qua những hình thức mê tín dị đoan, nhưng cũng bằng những cái thủ đoạn chống Chúa trá hình dưới những mỹ từ như là yêu thương, nhân bản, chấp nhận. Nhiều thứ lắm quý vị. Và ma quỷ đang rình rập chung quanh mỗi một chúng ta và vồ nuốt. Và quý vị để ý thấy rằng nó chỉ vô nuốt người nào nó có thể nuốt được mà thôi. Cái người nào kiên trì trong Chúa nó không có nuốt được. Mà mình tơ lơ mơ, mình không tiết độ, mà không tỉnh thức là nó sẽ vô mình ngay. Quý vị có biết như vậy? Tôi được đọc một câu chuyện về một cái đàn trâu rừng, nó sống trong rừng đó. Trong rừng cũng có một con sư tử nữa. Và cái đàn trâu này để nó chống lại con sư tử, nó luôn luôn đi chung với nhau trong một đàn, không bao giờ nó đi riêng hết. Nhưng mà cái con sư tử nó luôn luôn đi rình rập theo cái đàn trâu đó. Và nó cứ rình mò rò mò. Đến một ngày kia có một cái con trâu đó, nó lang thang, chắc nó thấy cỏ non bên đường làm sao, nó dừng lại để cho đàn trâu kia đi trước. Và dĩ nhiên quý vị biết điều gì xảy ra cho con trâu lang thang một mình đó. Nó bị vô nốt ngay. Cho nên nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta giữ mình, thì chúng ta sẽ không bị vô nuốt. Người mà ma quỷ có thể rình rập và nuốt là người không tiết độ và không tỉnh thức. Đó là người nửa tỉnh nửa mê. Một kẻ hở là nó vô chộp ngay. Và thưa quý vị, ma quỷ đang tìm kiếm những người như vậy. Quý vị có phải là người tiết độ và tỉnh thức không? Đừng để cho ma quỷ nhân dịp và lợi dụng. Tiết độ và tỉnh thức là phòng thủ. Nhưng mà sứ đồ Phê-rơ cũng dạy chúng ta tích cực nữa. Ở trong câu tiếp theo. Hãy, xin lỗi mở ra. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Mình phải tiết độ, tỉnh thức, chuẩn bị ma quỷ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà câu tiếp theo Phê-rơ nói gì? Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Không phải mình chỉ tiết độ và tỉnh thức mà mình phải chống cự, phải đánh lại nữa. Cho nên cái điểm thứ năm chúng ta học ở tại đây là chống cự ma quỷ. Chống cự ma quỷ. Không những phòng thủ, chúng ta phải chống cự. Chống cự bằng cách nào? Chống cự với đức tin. Phê-rơ nói tại đây hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Chống cự với đức tin nghĩa là thế nào? Tôi ôn lại. Quý vị và tôi là người tin Chúa phải không? Chúng ta tin Chúa bắt đầu có đức tin ở Chúa để được Chúa tha tội, Chúa cứu rỗi mình. Thưa quý vị, đức tin đây là đức tin tăng trưởng. Không phải là chúng ta chỉ tin chấp nhận Chúa, tin Chúa xong rồi đi nhà thờ làm báp têm rồi cái là xong. Đức tin của chúng ta phải tăng trưởng mỗi ngày, nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Đức tin nó không dừng lại, nó phải tăng trưởng. Trong việc lớn, trong việc nhỏ, chúng ta tùy thuộc nơi Chúa để cho Chúa hướng dẫn. Có những hoàn cảnh khó khăn chúng ta không tìm thấy câu trả lời, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tin cậy nơi Chúa. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng mà những tấn công của kẻ thù là ma quỷ nó rần dữ dội, vì vậy chúng ta cần thêm đức tin để chống cự. Chính Chúa Giê-xu đã nói trước rằng khi con người đến há thấy đức tin trên mặt đất này chăng? Khi lúc Chúa đến là lúc đức tin của con người càng ngày càng xa suốt. Vì vậy cái lời cầu nguyện chúng ta cần có ngày hôm nay là xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Cho con thêm lòng tin nơi Chúa giữa những hoàn cảnh khó khăn này. Chúng ta phải có đức tin mỗi ngày, gia tăng mỗi ngày. Chúng ta phải đứng vững. Đứng vững có nghĩa là phải kiên trì. Dù có lúc chúng ta cũng cảm thấy mỏi mệt. Hoặc là chúng ta tin nhưng mà nhiều cái hoàn cảnh nó quá khó khăn. Mình không thấy Chúa đâu hết. Và lời Chúa nói rằng hãy kiên nhẫn ở trong đức tin của mình. Phải đứng vững trong đức tin mà chống cự lại ma quỷ. Vững lòng tin nơi Chúa, vì vậy có nghĩa chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa giúp sức, xin Chúa thêm đức tin cho mình. Đây là lời cầu nguyện mà tôi cầu nguyện cho chính mình mỗi ngày. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, để con có thể đứng vững ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Và chẳng những chúng ta cầu nguyện xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, quý vị biết rằng Kinh Thánh dạy chúng ta chỉ có một vũ khí duy nhất để chống cự ma quỷ thôi. Vũ khí đó là gì? Là lời của Chúa. Trong tất cả những cái trang phục, chiến phục của người tin Chúa, sứ đồ Phaolô cho thấy rằng chỉ có một cái vũ khí tấn công là hãy dùng gươm của Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trang bị cho mình bằng lời của Chúa. Đánh nhau với ma quỷ mà mình không có cái giới là mình chết. đều rất là đơn giản, thưa quý vị. Đọc lời Chúa, học lời Chúa, học thuộc lòng lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, thực hành lời Chúa. Thưa quý vị, đó là vũ khí duy nhất giúp chúng ta có thể đứng vững trong đức tin. Hôm qua trong giờ học Kinh Thánh ở trên trại của nam giới và phụ nữ, chúng ta cũng học điều này. Có thể có khi chúng ta đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, có thể chúng ta không hiểu, chúng ta không nắm hết được tất cả mọi thứ, nhưng mà lời của Chúa nó có những cái nguyên tắc cho chúng ta theo đó để mà sống. Lời của Chúa nó trở thành một phần ở trong cuộc đời chúng ta, thì khi ma quỷ đến cám dỗ, chúng ta có vũ khí để mà tấn công lại. Chúng ta thấy ba lần ma quỷ tấn công Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu trả lời bằng những chữ gì? Có lời chép rằng. Kinh Thánh dạy như vậy nè, cho nên Chúa không thể làm theo lời của ma quỷ. Quý vị và tôi cũng vậy. Tôi đề nghị những điều này để ứng dụng một cách thực tế trong đời sống của quý vị. Mỗi người chúng ta thì nhiều khi cũng lười biếng hoặc là bận rộn, nhưng để có một cái kỷ luật bản thân, có thể chúng ta không tiết độ, không tỉnh thức được, nhưng mà Hội Thánh của Chúa có những cái phương tiện giúp cho chúng ta có thể làm được điều đó. Tất cả đều biết là mỗi buổi sáng chúng ta có thời giờ cầu nguyện từ 7 giờ đến 8 giờ mỗi buổi sáng. Quý vị hãy cố gắng thức dậy sớm hay là dành thời giờ, ngoại trừ những trường hợp quý vị phải đi làm sớm thì không nói gì. Hãy dành thời giờ một tiếng đồng hồ buổi sáng, mỗi buổi sáng, với tất cả các con cái Chúa trong Hội Thánh, cùng học lời Chúa, cùng cầu nguyện với nhau. Thưa quý vị, đó là trang bị cho mình để mình có vũ khí để mà chống lại ma quỷ ở trên trần gian này đang đe dọa chúng ta mỗi ngày. Xin quý vị dành thời giờ tham dự mỗi ngày để luôn luôn có lời Chúa mà đánh nhau với ma quỷ. Thưa quý vị, không có lời Chúa là khi giới chiến đấu, chúng ta sẽ bị ma quỷ nuốt một cách dễ dàng. Đừng có lang thang một mình, thưa quý vị. Không có lời Chúa, hôm qua trong giờ học Kinh Thánh với nam giới phụ nữ, chúng tôi cũng học được điều đó. Chúa dùng những anh em, chị em khác ở trong Hội Thánh. Tạng Chúa là Chúa ban cho chúng ta Hội Thánh để chúng ta có thể nâng đỡ nhau, người này người kia giúp đỡ nhau, để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau, cùng đi ở trên đường đời này. Hãy nhớ là ma quỷ đang theo dõi những cái người lang thang một mình, thì mình nó nuốt. Coi chừng đừng để mình làm mục tiêu cho ma quỷ. Như vậy, người tin Chúa phải sống thuận phục, phải sống khiêm nhường, sống nương cậy nơi Chúa, trao mọi gánh nặng của mình cho Chúa. Chúng ta phải tiết độ, tỉnh thức, biết là ma quỷ đang rình mò, chỉ muốn vô nuốt chúng ta. Chúng ta phải có lời Chúa để chống cự ma quỷ. Và thưa quý vị, đang khi chống cự ma quỷ như thế này, chúng ta cũng được an ủi và khích lệ rất nhiều. Đó là điều mà tôi cũng vừa nói, đó là chúng ta không sống trên trần gian này một mình, nhưng mà có những anh em, chị em khác cùng tin Chúa, cũng có đức tin như chúng ta. Phi-rơ viết như thế này, hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Tôi đọc ở trong bản hiệu đính. Anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, bởi vì tức chúng ta không phải chỉ là một mình, và không phải chỉ là một hội thánh này, nhưng mà tất cả mọi người, hàng triệu người trên thế giới này đang cùng đức tin như mình, đang cùng đánh nhau với ma quỷ như mình, họ cũng đang chịu khổ như mình, và mình cũng cầu nguyện cho họ, họ cầu nguyện cho mình. Chúng ta cả có cả một cái cộng đồng con dân Chúa lớn lao ở trên thế giới này. Phi-rơ nói rất là rõ, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới. Quý vị có biết điều đó không? Đây là một trong những cái điều an ủi chúng ta. Chúng ta chịu khổ, phải chống trả với ma quỷ, nhưng chúng ta không cô đơn một mình, mà cùng với cả một đoàn người đông đảo khắp thế giới. Thưa quý vị, đây là hội thánh vô hình. Hội thánh bao gồm tất cả những người có đức tin thật nơi Chúa. Một trong những cái kinh nghiệm thú vị nhất trong đời sống đức tin của tôi là tôi đi dự nhiều cái hội nghị tôn giáo nhiều nơi trên thế giới, gặp những người không cùng màu da, không cùng thứ tiếng với mình, nhưng mà cảm thấy thật là gần gũi. Khi tôi làm việc với hội World Literature Crusade, gọi là gì, hội văn phẩm thế giới đó, tất cả các vị giám đốc của tất cả các nước trên thế giới cùng họp lại, tất cả chúng tôi đều có thể nói với nhau hai chữ mà ai cũng hiểu và cùng có thể ôm nhau: Hallelujah, Amen. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, đều là những người chống lại ma quỷ. Gần đây trên hệ thống Zoom chúng ta học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Và tạ ơn Chúa đã dùng cái hệ thống này, hội thánh của chúng ta, tôi gặp được mà mỗi tới thứ tư, điều này cũng đáng buồn nhưng mà tôi phải nói thôi quý vị. Quý vị học Kinh Thánh tối thứ tư đã mấy chục người đó, hội thánh chúng ta chỉ lèo tèo có 2-3 người thôi. Tôi được học lời Chúa với người ở tận Yên Bái, ở Cà Mau, ở Đắk Lắk, ở Sóc Trăng, ở đồng bằng sông Cửu Long, ở Mã Lai, ở Hàn Quốc. Bao nhiêu người tôi không gặp bao giờ, tôi không biết bao giờ mà tất cả đều thật là gần gũi với nhau, anh em của chúng ta trên toàn thế giới này. Thử ước mong quý vị hãy gia nhập cái cộng đồng thế giới này để chúng ta cùng học lời Chúa, cùng cầu nguyện với nhau. Đây là những người đang chịu hoạn nạn như chúng ta, giúp chúng ta thêm đức tin để cầu nguyện cho họ. Và cuối cùng, thưa quý vị, tất cả những gì chúng ta đang trải nghiệm, tất cả những gì chúng ta phải đi qua là chúng ta đi qua với lời hứa của Chúa. Câu cuối cùng ở trong phân đoạn này, sứ đồ Phi-e-rơ viết như thế này, cũng là câu gốc cho chúng ta hôm nay. Thì chúng ta cùng đọc chung câu này, Phi-e-rơ nhất đoạn 5, câu 10. Đọc chung với nhau. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ,
chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và kiên cường.
Ta đọc lại câu này ở trong bản hiệu đính, cái phần chót. Lật chót nữa tôi sẽ đọc. Mà tôi muốn giải thích những điều sau đây. Đây là cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Sau khi chúng ta phải sẵn sàng chịu khổ, chống cự ma quỷ như vậy, thì Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Cái điều mà Chúa dạy chúng ta là đến từ Chúa, và Đức Chúa Trời đây được gọi là đấng gì thưa quý vị? Là đấng ban mọi ơn. Chúng ta sống với lời hứa của Chúa và biết rằng cái nguồn mà ban cho chúng ta là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đây được gọi là Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Quý vị biết chữ ơn nha hả? Ơn là ân điển, là ân sủng. Đó là cái ơn mà chúng ta được cứu đó. Ấy là nhờ ân điển, bởi ân sủng của Chúa chúng ta được cứu. Và cái Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ. Quý vị và tôi không thể nào chiến thắng được, chúng ta chịu không nổi đâu. Nhưng mà bởi ơn của Chúa thì chúng ta có thể vượt qua những cái sự khó khăn đó ở trong cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời là được gọi là Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Thưa quý vị, cái chân lý đó nó phải theo đuổi cả cuộc đời của chúng ta. Phaolô nói rằng tôi nay là người thế nào? Ấy là nhờ ơn của Chúa. Hãy đứng vững trong đức tin. Chúa ban ơn cho chúng ta và chúng ta sống với đức tin của mình. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin. Quý vị thấy hai điều đó đi chung với nhau. Điểm thứ nhì trong lời hứa là những gì chúng ta trải qua chỉ là tạm. Câu Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời của Ngài trong đấy. Thì sau khi anh em chịu khổ, không, sau khi anh em tạm chịu khổ, tạm chỉ là ngắn thôi. Chúng ta là những lữ khách trên trần gian này, như chúng ta đã được nhắc nhở suốt trong mấy tháng này khi học Phi-e-rơ rồi. Tính cách tạm thời của khổ nạn ở trên trần gian này, khổ nạn chỉ là tạm thời mà thôi. Phaolô nói là hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta xin cho chúng ta vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Ông viết ở trong Roma đoạn 8 câu 18 rằng tôi tưởng rằng những đau đớn bây giờ has nothing to do to compare, chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Khi bắt đầu học sách Phi-e-rơ, ông Phi-e-rơ viết như thế này: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu thôi. Ít lâu thôi. Như vậy chúng ta có thể sống đức tin nhờ Đức Chúa Trời là đấng ban mọi ơn. Và những cái gì mà chúng ta đang trải qua ở trần gian chỉ là nhẹ và tạm. Và cuối cùng Führer viết, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, tôi đọc trong bản hiệu đến bây giờ. Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài. Quý vị đọc với tôi mấy chữ này, 1, 2, 3, 4. Chính Ngài sẽ...
Câu tiếp theo là người chiếu đến điểm số 6, điểm số 3.
Chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực. Anyway, quý vị có không?
Đọc lại.
Đây là lời hứa của Chúa. Phục hồi, đọc chung với nhau. Amen. Tất cả những gì chúng ta nghe từ sáng giờ, chúng ta nhớ rằng Chúa là Đấng sẽ phục hồi chúng ta, Đấng củng cố chúng ta, Đấng xây dựng chúng ta, Đấng ban sức lực cho chúng ta. Đủ không? Đủ không à? Sao nó yếu quá vậy? Đủ không? Quá dư phải không quý vị? Chúa hứa là phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Mình không còn thiếu gì nữa hết. Tôi được đọc một câu chuyện về ma quỷ. Một ngày kia nó bán tất cả những cái vật dụng mà nó dùng xưa này. Không biết tại sao nó đem ra nó bán. Những cái vật dụng thông thường chúng ta đều biết là gian dối, kiêu ngạo, tham lam, nghi ngờ, tà dâm, trộm cắp. Nó bán hết. Nhưng mà giữa những cái vật dụng nó bày nó bán, nó không có vật dụng, nó mòn, nó dùng nhiều lắm rồi, nó để thuốc ở trên cao á, mà giá rất là mắc. Thì cái người đi mua mới hỏi ma quỷ rằng cái món đó là cái món gì mà mắc dữ vậy. Đó là cái dụng cụ để làm cho người ta chán nản. Nhưng tại sao mắc vậy? Nó rằng đó là cái vật dụng hữu hiệu nhất mà ta dùng. Bởi vì ta chỉ cần để cái chán nản vô trong lòng người rồi thì ta sai, ta biểu nó làm cái gì nó cũng làm hết. Quý vị có biết như vậy không? Cái đồ dùng này nó mòn vì ma quỷ dùng quá nhiều. Và rất ít người trong chúng ta biết rằng chán nản là đồ dùng của ma quỷ. Nó để giá rất cao để không ai có thể mua được. Thật ra nó sẽ không bán, nó sẽ tiếp tục sử dụng cái dụng cụ đó để tấn công con cái của Chúa một cách âm thầm như ma quỷ. Quý vị có đang chán nản không? Quý vị có đang nản lòng không? Quý vị có đang thấy thất vọng không? Are you discouraged? Nhìn xung quanh không thấy có cái gì vui hết, không có gì khích lệ hết. Ma quỷ đang dùng khí cụ đó để tấn công chúng ta. Và thưa quý vị, đây là vũ khí để chống lại. Hãy nắm lấy lời hứa của Chúa trong bài học hôm nay. Lời hứa nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho, tức là phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực.